Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, tập 24. Bốn La Mã tự. Một, lời tựa in tặng trên Cực Lạc, viết thay. Giáo pháp của pháp môn Tịnh Độ lớn lo thay. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm, còn phải nhường phần kỳ đặc, tức là lạ lùng, đặc biệt. So với cách tu dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được do trải bao kiếp tu chứng vẫn phải kém hơn. Độ khắp thượng trung hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, như mưa đúng thời nhuộm thấm muôn vật, như biển cả dung nạp các sông. Hết thảy các pháp thiên viên đốn tìm, không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất. Hết thảy hành đại tiểu quyền thật, không hành nào chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ, ngay trong một đời này viên mãn bồ đề. Chúng sanh trọng chính pháp giới lìa môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Do vậy Hóa Nghiêm hại chúng hết thảy đều tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa xưng niệm một tiếng đều chứng thật tướng các pháp. Hành phương tiện tôi thắng, ngài mà minh dạy trong luận khởi tính. Đạo giới hành trong đến, ngài Long Thọ sĩ dương trong luận tỳ bà sa. Ngài Chi Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói thập nghi luận chuyện chí Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng, suốt đời niệm Phật. Hội Tam Thừa Ngũ Tánh cùng chứng chân thường, dẫn Thượng Thánh Hợp Phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp này được chính pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là đời bàn luận tột cùng trọng giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức dù trải bao kiếp vẫn khó thể gặp gỡ. Đã được thấy nghe hãy nên siêng năng tu tập. Bất huệ sanh nhầm đời mạt, may mắn gặp được pháp môn này, thèn không có sức tự lợi lợi tha, nhưng hơi có tâm tự lập lập người. Muốn cho sang hèn chí ngu tăng tục nam nữ bỏ nẻo khách trở về nước mình, buông cội uế sanh về liên bang. Do vậy về bức hình y báu chánh báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc để như bày cánh tịnh, nhằm phát sanh lòng tin tưởng. Cạnh bức vẽ ghi niệm Phật khởi chỉ nghi, tức là nghi thức niệm Phật và pháp môn thập niệm, để ai nấy tùy phần tùy sức tu trì hàng ngày. Đầu đề minh ở Cận Giang có một vị đại thiền sư tên là Diệu Hiệp Triệt Ngộ Thiền Tông, thông hiểu sâu xa giáo lý, tự hành dạy người chuyên chú trọng tịnh tông. Tác phẩm Bạo Phương Tam Muội niệm Phật trực chỉ của ngài, văn lẫn lý đều hay, hay tuyệt xưa nay. Thiền sách luận về y báo chánh báo Cực Lạc của ngài trình bày rõ diệu cảnh của lạc bang, bao quát các kinh Tịnh Độ, cùng bức tranh Cực Lạc nói trên chiếu rọi lẫn nhau không sót chút nào. Do vậy bèn y theo nguyên bản chép lại ở dưới, ngõ hầu người thấy nghe lễ tụng, biết đạo trọng yếu để thoát khổ, biết cây nhân thực sự để tu thành Phật. tín nguyện tùy ý phát sanh, chấp trì Phật hiệu không ngơi. Từ đây cùng lìa cõi uế, cùng sanh về nước tình, cùng hầu Di Đà nơi chính phẩm sen, cùng viên mãn trụng trí trong một niệm. Lợi ích như vậy làm sao diễn tả được nổi? Ấy là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, tức là cái tâm để tu nhân. Cho nên nhân trùm biến quả, quả thấu nguồn nhân. Tinh thạch bản một vạn tấm để kết tịnh duyên, lại mong thiền tính xoay vần lưu thông, để hết thảy hữu tình trong mười phương pháp giới cùng về lại quê nhà sẵn có của chính mình, luôn trụ trong tịch quang tịnh độ vậy. Hai, lời tựa in lại Phật thuyết A Di Đà kinh viết thay. Chọn nghĩ giáo pháp tịnh độ được khởi đầu bởi Di Đà đạo sư, được diễn bày bởi Thích Ca Thế Tôn, mười phương chư Phật hiện tướng lợi rộng dài tán dương, thánh hiền hai cõi phát tâm kim cang lưu truyền. Nói tóm lại, giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật, trăm ngàn pháp môn, không pháp nào chẳng khiến cho con người dùng văn tự bất nhã để khởi quán chiếu bất nhã. Do quán chiếu bất nhã bèn chứng thật tướng bất nhã. Đã chứng thật tướng bất nhã thì tâm tịnh, khỏi tịnh, tình không, cảnh không, như một phần trăng in bóng khắp ngàn con sông, như vạn ống tiêu cùng kêu bởi một trận gió. Quang minh thọ mạng tộc cùng chịu ngang, thông thấu chịu dọc, cùng tồn tại lâu dài giống như Đức Di Đà Thế Tôn. Như vậy thì kinh nào chẳng phải là kinh tịnh độ, hạnh nào chẳng phải là hạnh tịnh độ. Ước trên bề mặt chỉ có ba kinh tịnh độ là chuyên giảng về tịnh độ đến tột cùng, nhưng mở bày rộng lớn nguyện luân, minh thị sâu xa duyên khởi thì chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên xiện dương pháp quán dạy thêm về nhân vạn sanh thì chỉ có Thập Lục Quán Kinh. Hai kinh nói trên pháp môn rộng lớn, đế lý tinh vi, cái động căn đề mặt thật khó được lợi ích. Tìm một bản kinh văn tự đơn giản, nghĩa lý phong phú, chữ nghĩa gọn ghẽ, lý dồi dào, thích hợp khắp ba căn, chính pháp giới cùng tuân phụng, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, dốc sức tu một hành mà viên thành vạn đức, khiến cho cái tâm tu nhân nhanh chóng kết hợp quả giác, thì chỉ có Phật thuyết A Di Đà kinh mà thôi. Ấy là vì vừa nghe y báo chánh báo trang nghiêm thường thiện nhân cùng nhóm hội, thì lòng tin thật sự sẽ nảy sanh, nguyện thiết tha sẽ phát. Ác sẽ có cái thế cuồn cuộn như sóng ngồi, không sao ngăn được. Từ đấy khăng khăng gìn giữ chấp trì vạn đức hồng danh, niềm đâu chú tâm vào đó, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì trong đời này đã dự vào dòng thánh, làm chung theo Phật vạn sanh, khai chi kiến Phật cũng được thọ dụng như Phật. Do vậy biết rằng một pháp chỉ danh chứ đựng tròn văn hành, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân. Thật có thể gọi là đường tắt để trở về nguồn, là môn trọng yếu để nhập đạo vậy. Cổ đức nói, học đạo nơi những môn khác như con kiến trèo lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như buồm căng gió thuận nước, thật có lý. Tôi tốt nghiệp sâu nặng, rất hâm mộ Tịnh Tông. Tuy không có sức tự lợi lợi tha, nhưng khá có tâm tự lập lập người, nên in lại kinh này để rộng lưu truyền, khiến cho người đọc đến ai nấy đều chấp trì danh hiệu, đều cùng nhất tâm. Vượt khỏi trần thế, tụ lên cực lạc, dùng nguyện luân nhiếp thụ chúng sanh của Ngài Pháp Tạng, nương theo cảnh duyên tịnh độ, tiến thẳng về Phật quả. Ngõ hầu, kinh không ai hỏi, Phật tự nói này, chẳng chớ thành giảng xuông. Có ai nghe được hạnh này, đều thực sự hành, bèn dập đầu nói kệ tụng, để kính cẩn khuyên lơn như sau. Người thấy nghe tùy hỷ, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh cõi cực lạc. Ba, lời tựa khắc lại cuốn Di Đà Lực Giải Viên Trung Sao, khuyên nên thọ trì. Một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chính là đạo trọng yếu để phổ độ chúng sanh của mười phương chư Phật, là diệu môn để mau chứng Phật quả của chúng sanh trọng chính giới. Các kinh Đại Thừa đều dạy về pháp trọng yếu này, nhưng bá kinh Tịnh Độ chuyên giảng pháp này đến cùng tột. Thế gian thường quen thói chẳng suy xét, coi là pháp thiên cần, cho rằng chẳng rộng sâu như biện giáo, chẳng thẳng chóng như thiền tông. Thường xuyên dân tông giáo đè nén Tịnh Độ, chuộng tự lực ghét Phật lực. Thấy việc nhân mà nhường, thấy chuyện nghĩa chẳng làm, đến nỗi bi tâm trực để của Như Lai bị khuất lấp chẳng thông suốt được, đường tắt thoát khổ của chúng sanh bị bế tắc chẳng thông. Nay chẳng nề hà bị chê trách, nêu chứng cứ đại lược, mong sao người thấy nghe tùy hỷ cùng sanh về liên bang. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ diễn giảng kinh Đại Hoa Nghiêm, đến phẩm nhập pháp giới, thiện tài do tâm, thập tính đã mãn, vâng lời Ngài Văn Thù dạy, tham học với khắp các tri thức. Thoạt đầu gặp Ngài Đức Vân, vừa được nghe pháp môn niệm Phật liền chứng sơ trụ, từ đó hệ tham học liền chứng, cho đến chỗ của vị thiền tri thức thứ 53 là Ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền dùng oai thần gia bị, ngay lập tức sở chứng của thiền tài bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật. Ngài Phổ Hiền bèn giảng mười đại nguyện vương, khuyến khích thiền tài và hoa tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Trong Quán Kinh, hàng ngũ nghịch thập ác, khi tướng địa ngục hiện, niệm Phật 10 tiếng liền được vãng sanh. Pháp thân đại sĩ đều nguyện vãng sanh, a tỳ tội nhân còn dư vào phẩm chót. Pháp môn rộng sâu thẳng chóng, có pháp gì hơn được nữa. Thật có thể gọi là kim chỉ nam trong biện giáo, là bắc cực của thiền tông. Hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hằng xa diệu nghĩa, không nghĩ nào chẳng quy hoàng pháp giới này. Vì thế bên Tây Thiên Ấn Độ, Văn Thù Phổ Hiền Long Thọ Mã Minh, bên Đông Độ Viễn Công Tổ Huệ Viễn, Chí Giả Thiện Đạo Vĩnh Minh, hoặc phát nguyện nói kinh. Ngài Văn Thù có kinh phát nguyện, Ngài Phổ Hiền nói phẩm hạnh nguyện, hoặc chú giải kinh tạo luận, không vị nào chẳng dùng pháp môn này để tự hành dạy người lợi khắp hàm thức. Cổ nhân muốn cho cả cuối đời cùng tu, nên đem kinh A Di Đà xếp vào khóa tụng hàng ngày. Do kinh này lời lẽ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hành giảng gì mà hiệu quả nhanh chóng. Nên bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ chú sớ tán dương từ xưa đến nay không biết báo như mà kể. Trong số ấy tìm lấy bản thật rộng lớn, thật tinh vi thì không gì bằng bộ sách sao của Ngài Liên Trì. Còn bản thận trọng, quan trọng hay khéo thì không gì bằng bộ Yếu Dạy của Ngài Ngẫu Ích. U Khê Pháp Sư nắm giữ pháp ấn Đế Quán Bất Nhị của Thiên Thai Giáo Quán, soạn bộ Lược Giải Viễn Dung Trung Đạo Sao, lý cao sâu nhưng hàng sơ cơ vẫn hiểu được, văn lưu loát thông đạt khiến người tu lâu đều khâm phục. Hiềm vì lưu thông đã lâu bị sai ngoan quá nhiều, do vậy tôi dạo chánh cho khắc vắng lại, ngó hầu khôi phục diện mạo cũ. Kinh Di Đà có được ba bộ sơ dạy này thì không pháp gì chẳng hoàn bị, không căn cứ nào chẳng thô tóm. Tùy ý nghiên cứu một bản nào cũng đều có thể biết trầu chỉ quy. Đọc trọn cả ba bộ sách ấy mới khám thấu hiểu triệt để điều sâu xa yếu diệu. Từ đấy phát trọn vẹn ba tâm, chấp trì thánh hiệu, mong thoát khỏi đời ác ngũ trược, mong chứng được tứ đức sâu thẳm. Tứ đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Như vậy đến lúc lâm chung chắc chắn được Phật A Di Đà tiếp dẫn, thánh chúng đều tiếp nghênh, gợi chất nơi thai sen, lìa đường hiểm, ở yên nơi bảo sở, nghe pháp thọ ký, tự động cư bèn nhanh chóng chứng tịch quang, sẵn tay hành ngay, nào ai chẳng có phần, giải bày tấm lòng ngu muội, dám hư cùng đồng nhân. Chú thích: bảo sở. Kinh Pháp Hoa Phạm Hoa Thành có nhiều thí dụ, một người dẫn đường khéo thông hiệu phương tiện, dẫn đại chúng đến chỗ có kho báu tức bảo sở. Đại chúng đi đường xa chán mệt muốn bỏ về, vì hướng đạo bèn hoa ra cái thành cho đại chúng nghỉ ngơi. Khi mọi người đã nghỉ khỏe liền nói: đây chỉ là hoa thành, chưa phải bảo sở chân thật. Bảo sở ví như Phật quả, hóa thành ví như những địa vị trong tam thừa. Chú thích: Ngài U Khê là một vị cao tăng thuộc Tông Thiên Thai, sinh vào năm 1554, nhằm đời Gia Tỉnh Nhà Minh, là người huyện Tây An, phủ Cù Châu, tỉnh Chiết Giang. Pháp tự Vô Tận, pháp hiệu Hữu Môn. Lúc nhỏ lấy Ngài Hiền Ánh Am Thiền Sư xin thế độ, sau theo Ngài Bách Tùng Chứng Giác nghe giảng kinh Pháp Hoa, học Thiền Thai Giáo Quán Tông. Năm 1582, nhưng hỏi Ngài Bách Tùng về yếu chỉ đại định, bị sư chừng mắt nhìn, đột nhiên khế ngộ. Ngài Bách Tùng bèn truyền cho Kim Vân Tử Ca Sa. Năm vạn lịch 15 1587, về chủ tích tại chùa U Khê Cao Minh trong núi Thiên Thai, giảng dạy học trò nghiên cứu tu tập thiền và tịnh độ. Thế gian gọi Ngài là U Khê Đại Sư. Từ đó sư thường tu các pháp sám, pháp hoa, đại từ, kim quang minh, di đà, lăng nghiêm, vân vân. Mỗi năm cử hành tu 4 thứ 8 mùi, luôn đem thân làm gương đốc xuất đại chúng. Khi Ngài đang giảng pháp, đại chúng chợt nghe có tiếng nhạc trời réo rắt, sư biết đã đến lúc. Giảng xong bèn viết 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lớn tiếng xướng tự đề kinh 2 lượt, rồi nghiễm nhiên thì tịch, hưởng 75 tuổi. Ngài còn để lại các tác phẩm Tịnh Độ Sanh, Vô Sanh Luận, Lăng Nghiêm Kinh, Huyền Nghĩa, Tấn Thiện Ác Luận, A Di Đà Kinh, Được Giải Viên Chung Sao, Duy Ma Kinh, Vô Ngã Sớ, Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Ký Chú, Tịnh Độ Pháp Ngữ, Thiên Thai Sơn Phương Ngoại Chí, Quán Kinh Đồ Tùng. Bốn, lời tựa dầu chánh khắc in lại sách tùy tự ý tam muội. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Muốn tu tập nhưng chẳng nắm được chỗ trọng yếu, ác đến nỗi dối nhìn biển rộng thở than, sanh ý tưởng lui sụp. Nếu đặt được chỗ trọng yếu, dù có vô lượng pháp môn, vô biên hành tướng, nhưng một khi đã nắm được thì càng rộng càng thấy gọn, càng phức tạp càng thấy giản dị. Tuy lý tánh rộng lớn cao sâu như trời, như đất, như núi, như biển, nhưng phàm phu sắc đất vẫn có thể tiến trên đạo này. Nhờ pháp này bèn đoạn phiền hoặc, chứng tam muội, trọn vẹn phước huệ để chứng tứ đức, tiến thẳng đến quả giác, thành vô thượng đạo. Huống gì thánh nhân đã đạt những địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa ư? Chỗ trọng yếu ấy như thế nào? Chính là thực thể, thực tánh của hết thảy các pháp, căn, trần, thức, vân vân đều là không, vô sở hữu. Hiểu rõ điều này thì bốn tướng vốn là không, tam luân thể không. Chủ thích: tam luân thể không. Lúc bố thí, thấy người bố thí, người nhận, vật dùng để bố thí, cả ba thứ vốn đều không. Vạn pháp xâm la, nhất đạo thanh tịnh. Phàm phu do mê nên pháp gì, chuyện gì cũng đều thành chướng ngại. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều khởi phiền hoặc tạo nghiệp sanh tử. Thánh nhân do ngộ nên pháp gì, chuyện gì cũng là chân như. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều chứng viên thông, thành đạo Bồ Đề. Mê ngộ tuy khác, tánh vốn không hai. Tánh tuy không hai nhưng khổ vui thật khác. Nam Nhạc đại sư thương xót bèn soạn sách tùy tự ý tam muội. Trong sáu oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói năng, chỗ nào cũng chỉ bày thật tưởng các pháp. Có nghĩa là tánh của căn, trần, thức là không, vô sở hữu, và tám luân thể không, tư tướng chẳng hề có được, vân vân. Khiến cho con người đối với một cơ, một cảnh đều tự thấy được thật tướng, đều hiểu rõ tự tâm. Chủ thích: tự tướng là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đâu đâu cũng chỉ dạy diệu hành thù thắng sáu ba la mật, khiến cho con người trong mỗi một động tình đều có thể thượng cầu, hạ hóa, tự lợi, lợi tha. Những chỉ dạy ấy và ấm, nhập, giới, đại trong kinh Lăng Nghiêm đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Những chuyện như ngôn ngữ, cư xử trong đời, nghề nghiệp mưu sinh, vân vân, trong kinh Pháp Hoa đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch thật tướng. Những nghĩa lý chẳng trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí, độ thoát hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy cái độ người được độ. Trong kinh Kim Cang thấy điều phù hợp khích khao. Đấy chính là đem pháp chính mình đã ngộ, đã chứng, giải bày triệt để, phơi tròn hết ra, thí cho khắp hậu thế, để mong ai nương theo pháp này mà tu sẽ cùng ngộ cùng chứng đó thôi. Hơn nữa, sơ phát tâm Bồ Tát được nói trong sách này vốn có hai nghĩa. Một là hàng phàm phu sắc đất phát đại tâm. Hai là hàng sơ phát tâm chủ trong viên giáo, vừa phá vô minh thấy được pháp tánh. Pháp tánh chính là tánh của căn, trần, thức là không, vô sở hữu, vân vân, như vừa mới nói. Nơi địa vị phàm phu muốn hướng đến Phật quả thì trước hết phải ngộ được lý này rồi mới hồng thực chứng. Nếu không, dù có tu trì vẫn thuộc vào hữu lậu, chẳng thành Bồ đề. Như sách chép, trong một niệm ở trước khắp chư Phật mười phương cúng dường rộng khắp, nhận pháp hóa của chư Phật ở trước khắp chúng sanh trong mười phương, tùy loại hiện thân ứng cơ thuyết pháp, khiến cho khắp ba căn đều được lợi ích, thì chuyện này chỉ có hàng Bồ Tát sư trụ trong viên giáo mới có thể làm được. Nếu chẳng biết lý này và sự tu này thông với phàm phu, ắt sẽ mắc lỗi. Tuy đề cao thánh cảnh, nhưng chính mình lại ở trong địa vị phàm phu. Nếu không biết hàng sư trụ mới đạt được đại thể đại dụng, ắt sẽ mắc tội khiên. Chư đắc nói là đắc, đem phàm làm thánh. Hiểu rõ điều này thì trên kính mộ chư thánh, dưới trọng tánh linh của chính mình, đã không bị lỗi, đành lòng yên phận phạm ngu, lại còn chẳng mắc tội làm thánh, sẽ tiến thẳng trên đường giác, mau đặt đến bảo sở, như đưa bằng khoáng lấy lại vật cũ, nào có khó khăn gì. Do vậy, tác phẩm này được lưu thông khắp trong nước, ngoài nước. Tiếp theo là những nhân duyên được mất đã được nói đầy đủ trong phần tự và bạc của lần in đầu tiên, nên ở đây không nhắc lại nữa. Ông Từ Uy Như là bậc thế gia ở Chiết Tây, cả mười đời thờ Phật. Từ lúc thơ ấu đã được dạy dỗ chu đáo, lại kim học Phật thừa. Gần đây việc công rảnh rỗi, đọc khắp các nội điển, tìm được bản sách này lưu truyền ở Nhật Bản, lắng lòng nghiên cứu, thấy bị sai ngô quá nhiều. Do vậy, đem đối chiếu với Đại Tạng Nhật Bản, sửa đúng được mấy mươi chỗ, rồi cho khắc ván hồng lại lạc rộng khắp. Vì coi lượng tôi là người cùng chí hướng, bèn gửi tặng mấy bản. Do vậy, tôi thắp hương cũng kính đọc, thấy văn lẫn nghĩa đều có nhiều chỗ chẳng ổn, như mây che lấp trăng, chẳng thấy được chân tướng. Trộm nghĩ, sách này lưu truyền đến nay đã hơn 1.300 năm, sao không khỏi sai ngoa. Do vậy, bèn dựa theo văn, căn cứ theo nghĩa, bỏ bớt việc để sửa chữa. Thật giống như mây tăng, trăng hiện, quang minh lẫn thể chất cùng tỏ bày, văn lẫn lý đều thông suốt, khiến tâm mắt người ta đều vui thích. Đem bản này gửi cho ông Từ, được ông thiết tha tán thành chấp thuận, lập tức khắc in lại ngay. Ông lại bảo tôi viết lời tựa để thuộc duyên khởi. Lượng tôi tuy thô lậu, nhưng vì nghĩa chẳng thể từ ta được. Phải biết, lần khắc in này tuy sửa chữ nhiều, nhưng thực ra không thay đổi gì. Chẳng qua chỉ là sửa cho đúng những chỗ sao chép bị sai lạc. Ngõ Hồng khôi phục bản đa diện mục cho chức tác của Ngài Nam Nhạc mà thôi. Trong đời có người bệnh, thầy thuốc chẩn mạch còn biết được tạng phủ là hư hay thật. Huống chi tác phẩm này văn nghĩa hiển lộ, có thể lấy làm chỗ căn cứ được. Há chẳng thể biết được chỗ bị chép sóc sai lầm hay sao? Bậc đại phương gia ắt chẳng cho là lượng tôi sửa chữa không cẩn thận mà quở trách xấu xa vậy. Năm, lời tựa bản thạch ấn Phổ Đà Sơn Chí. Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước thành Phật đạo đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do ý niệm độ sanh khẩn thiết, tâm cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quan, hiện hình trong sáu nẻo. Trong các cõi Phật nhiều như vi trần ở khắp mười phương, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh. Chứ nào phải chỉ hiện thân Bồ Tát, còn nhị thừa lục đạo không đâu chẳng hiện thân. Kinh Pháp Hoa nói, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Tuy vào khắp các cõi Phật mười phương, nhưng Ngài có nhân duyên rất sâu với cõi Ta Bà. Tuy hiện thân khắp mười pháp giới, nhưng căn cứ trên sự ứng tích, thế nhân chỉ nói Ngài là Bồ Tát mà thôi. Do Ngài chứng triệt để duy tâm, phô bày trong vẹn tự tánh, nên vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên. Do bổn cao thể đại nên tích quảng dụng rộng. Chú thích: bổn tích có thể tạm hiểu, bổn là quả vị chứng đắc thực sự, còn tích là sự thi hiện. Thể là bản chất, còn dụng là tác dụng. Hoặc thể là bản tánh, là thực quả, còn dụng là tác dụng hóa độ, tùy cơ hiện tướng ứng hóa. Tùy loại, tùy hình, theo tiếng cứu khổ. Thị hiện có cảm liền ứng, không chuyện nào chẳng thuận theo. Như mặt trăng vằn vặt dưới trời, hiện bóng trong mọi nơi có nước. Không chỉ sông, hồ, rạch, biển đều hiện bóng toàn vẹn. Dù chỉ một trước một giọt, không đâu chẳng đều hiện bóng vẹn toàn. Lại nữa, bóng trăng hiện trong sông, hồ, rạch, biển. Một người nhìn vào thì mặt trăng ấy đối trước người đó. Trăm ngàn vạn người ở trăm ngàn vạn nơi nhìn vào, thì mỗi một người đều thấy trăng đối trước chính mình. Nếu người ấy đi sang đông, trăng cũng theo sang đông. Nếu đi sang tây, trăng cũng theo sang tây. Nếu người ấy ngồi yên chẳng động, trăng cũng chẳng lìa nơi ấy. Từ một người cho đến trăm ngàn vạn người đều như vậy. Trong một niệm, nếu khắp pháp giới cảm, Bồ Tát bèn ứng khắp pháp giới, cảm ứng đạo giao không sai khác chút nào. Giống như mặt trăng hiện bóng trong các chỗ có nước, người nào nơi nào cũng đều thấy trọn vẹn bóng trăng, trọn chẳng sai khác gì. Ấy là do Bồ Tát tâm gồm trọn thấy hư, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Do lấy tâm chúng sanh làm tâm, do lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, nên chẳng nghĩ tưởng mà hợp, vô duyên biện ứng. Hả thế chí phòng tình, hồng tính lường được nổi ơ? Còn nếu như nước đục mắt lòa thì chăng chẳng thể hiện, phải đâu chăng không hiện, mà là do lỗi của nước đục mắt lòa ấy chứ. Xét cảm ứng trên mặt tích thì có hiển cảm hiện ứng, minh cảm minh ứng, tức cảm ngầm ứng ngầm. Minh cảm hiện ứng, hiển cảm minh ứng, vừa hiển vừa ngầm cảm mà lại hiện ứng, vừa ngầm vừa hiển cảm mà lại ngầm ứng, vân vân, sai khác. Hiển cảm hiện ứng là ngay trong đời này dốc lòng thành cạn lòng kính, lấy niệm cúng dường thì sẽ được gia bị, gặp điều hung trở thành điều lành, gặp nạn thành may, và nghiệp tiêu, chứng tận, phước tăng, huệ rằng, vân vân. Minh cảm minh ứng là trong đời quá khứ từng tu những hành cặn lòng thành, tận lòng kính, lễ niệm. Đời này tuy chưa tu tập, những do túc nghiệp thiện căn được Ngài gia bị mà không hay, không biết. Họa diệt, phước đến, nghiệp tiêu, chứng tận, vân vân. Minh cảm hiện ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này được gia bị. Hiển cảm minh ứng là đời này dốc lòng thành, kiệt lòng kính, lễ niệm, chẳng thấy được gia bị, âm thầm được tự lực gia bị, khiến hung lui, các đến, các tức là tốt lành, nghiệp tiêu, chứng tận, vân vân. Vừa hiển vừa ngầm ứng mà được hiển cảm là đời trước đã từng gieo thiện căn, đời này dốc cạn lòng thành, lấy niệm, được gia bị rõ ràng, chuyển họa thành phước, vân vân. Vừa ngầm vừa hiển cảm mà được ngầm ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này dốc lòng thành, lấy niệm, âm thầm được tự lực gia hộ, đạt được các thứ lợi ích. Hiểu rõ điều này sẽ biết công chẳng hư uổng, quả không lãng phí. Dẫu cho trọn đời chẳng thấy dấu hiệu gì được gia bị, cũng chẳng đến nỗi sân tâm oán vọng, bỏ cuộc giữa đường. Đạo cảm ứng vi diệu khó thể nghĩ suy, tạm ghi đại lược để khơi gợi cho người sáng suốt trong mai sau. Sự ứng hiện ấy lớn nhỏ hơn kém là do lòng thành đã đến mức cùng cực hay chưa mà thôi. Dẫu cho tâm không thể tin chắc, chưa chí thành đến cùng cực, nhưng nếu có thể nhất niệm dốc lòng thành, ắt cũng được lợi ích. Tuy thêm một niềm chí thành của mình mà chi ra hơn kém, tuy lợi ích chẳng thể siêu tuyệt như người dốc căn lòng thành, tận hết lòng kính. Giống như trăng vẫn hiện bóng trong nước đục, nhưng lờ mờ không rõ. Người mù tuy chẳng thể đích thân thấy được ánh trăng, nhưng có khi nào chẳng được ánh trăng chiếu đến. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong khắp pháp giới. Do vậy, nhân dân cả nước ai nấy đều tín phụng. Vì thế mới thường nói: nhà nhà Quán Thế Âm. Đạo tràng ứng hóa của Ngài cố nhiên không phải chỉ một chỗ, như Nam Ngũ Đại Sơn, Đại Hương Sơn ở Thiểm Tây, Thiên Trúc Sơn ở Chiết Giang, vân vân, là những nơi cảm ứng rõ ràng, hương đèn nhộn nhịp. Nhưng chỉ có Nam Hải Phú Đà Sơn thật là bậc nhất. Do tên chỗ này được ghi trong Kinh Hoa Nghiêm, năm xưa Thiện Tài đích thân thăm học tại đây. Ân trọn khắp mọi loài, hoàng đế các đời sắc kiến, nên được cả cõi đời sùng kính, các nước ngưỡng mộ. Tưởng nghĩ Bồ Tát ứng hóa cho hàng căn cơ đại thừa trong tam thừa thiên tiên, nên trải bao kiếp thường trụ nơi núi này, chứ nào phải chỉ dài lâu như trời với đất. Nhưng về phía thị hiện ứng tích cho phàm phu, thì trong năm Chinh Minh thứ hai, năm 916, nhà Châu Lương thời Ngũ Đại, Huệ Ngạc đại sư thính tượng Quán Âm bằng đồng từ núi Ngũ Đài muốn đưa về Nhật Bản. Đi đến đây thuyền bị ách lại không đi được nữa, mới bèn khai sơn. Đến nay đã hơn 1000 năm. Sự tích thi văn được biên soạn thành tập với tựa đề là Phổ Đà Sơn Chí. Tôi thường hay bệnh, nên đối với những xử lý cảm ứng chẳng thể nghĩ bằng của Bồ Tát thật khó phát huy. Tính đọc khắp đại tạng, xem tròn các sách, phàm những sự tích Bồ Tát tùy cơ ứng theo lòng cảm đều ghi chép đầy đủ, khắc bản lưu thông. Một là để xiển dương đạo màu độ xanh của Bồ Tát. Hai là khai phát duyên lành thoát khổ cho chúng sanh. Nhưng do bệnh mắt chưa lành, chưa thể như nguyện. Cư sĩ Hà Liêm Thần ở Cối Kê thấu hiểu tâm tủy đạo nho, y thuật được xưng là quốc thủ, chí hạnh cao khiết, tính tâm thuần chân, từng kêu gọi đồng nhân lập tán du xã với ý nghĩa cảnh chiều tà không còn nhiều, nghĩ cách quay về đồng tu tịnh nghiệp cầu sanh an dưỡng. Lại do hết thảy chúng sanh đắm chìm trong biển khổ đã lâu, chẳng nương vào pháp lực, không cách nào vượt ra được, tính đem những sự tích ứng hóa của Bồ Tát làm thuyền cứu mạng, thả trong biển khổ, vung tay kêu gấp để dẫn dắt những kẻ chìm đắm lên thuyền, ngó hầu cùng lên được bờ kia, về thẳng quê nhà, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng những sự vui. Do vậy bèn cho in tịch bản cuốn Phổ Đà Sơn Chí để rộng lưu truyền, hồng đền ơn đại sĩ độ sanh, tạo nẻo cho chúng sanh gieo lòng thành. Ông bảo tôi viết lệ tựa khôn ngăn hoan hỷ, quên phức mình kém hèn, liền đem những chuyện cảm ứng màu nhiệm của Bồ Tát phát huy đại lược. Những sự tích khác cố nhiên đã chép trọn vẹn trong sách, cần gì phải dài dòng nữa. Chủ thích: Châu Lương, nhà Lương thời Ngũ Đại, do Châu Ôn sáng lập nên sử gọi là Châu Lương, để phân biệt với nhà Tiền Lương của Lương Võ Đế, Tiêu Diễn thuộc thời Nam Bắc Triều. Chủ thích: Quốc thủ, ý nói tài chữa bệnh rất giỏi. Khi xưa những người giỏi về một tài nghệ nào thường được gọi là quốc thủ. Chẳng hạn người đánh cờ với giỏi cũng được xưng là vi kỳ quốc thủ. Tạng du xã, dựa theo ý câu thơ cổ Nhật Lạc Tăng Du có nghĩa là mặt trời lặn bên nương dâu, diễn tả cảnh chiều tà. Sau này thơ văn thường dùng chữ nương dâu để chỉ tuổi già. Sáu, lời tựa cho bức khánh đồ chính diễn tả chuyện vui mừng nhà ông Hà Lãng Tiên ở Thiệu Hưng. Xuân về trên cội đất, trăm loại cây cỏ đều được sinh thành, gió lùa trên không, vạn ông sáo đều cùng trội tiếng. Trong đời chẳng có quả không nhân, cũng chẳng có cái nhân không quả, ví như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thanh hòa thì tiếng vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay. Đấy là những điều cả cõi đời đích thân thấy biết, tin tưởng chắc thật không nghi. Hai chữ nhân quả bao trùm khắp hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, trọn vẹn không còn sót. Thánh nhân thế gian không vị nào chẳng dạy rõ nhân quả. Nhưng do các ngài chuyên chú nơi việc đời, muốn cho đạo ấy được tiếp nối, được truyền thừa, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và đời cha, đời con, chứ không nhận rõ chuyện trước lúc sinh ra, chuyện sau khi đã chết, và những chuyện từ vô thị trước, chuyện tận vị lai sau. Những kẻ hậu học chẳng thể lĩnh hội sâu xa ý thánh nhân, bèn cho người và vật được sinh ra là do bấm thụ khí trời đất, ngẫu nhiên tụ hợp thành hình hài mà thôi. Đến khi chết đi, hình đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán, không nhân, không quả, thành đoạn diệt kiến. Họ cố phụ thánh giáo, mê mất tánh linh của chính mình quá mức. Khổng Tử khen người sách Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Cơ Tử soạn sách Hồng Phạm, cuối sách bèn nêu rõ chuyện hướng dục, ngũ phước, oai dùng, lục cực. Hai là nếu chẳng luận đến tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì sự ban tặng của trời đất, ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của minh quân, phần nhiều sẽ mâu thuẫn nhau. Như dân đảng được vinh hoa, phú quý, trung thần bị chu lục, nhân uyên đoán mạng, đạo chích trường thọ, vân vân. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì cùng thông, được mất điều do ta tự chuốc lấy. Dẫu gặp phải cảnh chẳng oán chẳng hờn, chỉ thẹn đức mình chưa xứng, chẳng thấy lỗi lầm của trời hay người, vui theo mạng trời, không chuyện gì chẳng tự tại tiêu dao. Người ta chỉ thấy ông Hà một nhà tự hiếu, cả bốn đời cùng ở chung một nhà là vui. Nhưng chẳng biết nguyên do là vì họ đã nhiều đời vun bồi nên được như vậy. Phải biết thế giới ta bà thọ mạng ngắn ngủi, trăm năm là thượng thọ, nhưng mấy ai đạt được. Này ông Hà may mắn có mẹ sống thọ đã tròn 60, nên mở tiệc hoa để mừng thượng thọ, bày ra đủ loại thi văn để giúp vui cho việc chúc thọ. Có thể nói là dốc lòng thờ mẹ, lấy thân làm gương. Lại phải biết cái tục cùng tam thế chẳng dời chẳng biến, trải muôn đời chẳng giảm chẳng tăng, mới là thọ lượng chân thật sẵn có nơi tự tâm của lão phu nhân. Bởi một niệm hiện tiền của chúng ta vốn từ linh minh đống triệt, chạm tịch thường hằng, quả thực chẳng hay chẳng khác gì với tam thế chư Phật. Nhưng do trái nghịch giác xuôi thế trần lao, mê tâm chấp cảnh, nên đến nỗi vốn chẳng dời chẳng biến, chẳng tăng chẳng giảm, lại thường bị dời biến tăng giảm, chọn chẳng lúc nào đạt được một niệm thường trụ bất động. Đức Đại Giác Thế Tôn ta thương xót, thì hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tỳ thuận cơ nghi, rộng lũ ngôn giáo, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh trái nghịch trần lao hiệp theo tánh giác, khôi phục tâm tánh vốn có, diệt được huyễn nghiệp vốn chẳng có, hiểu rõ chân tâm vốn sẵn có. Vì vậy kinh Hoa Nghiêm nói: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí liền được hiện tiền. Phải biết trí huệ đức tướng và vọng tưởng chấp trước chỉ là một tâm, vốn không phải là hai vật. Mê thì toàn thể trí huệ đức tướng liền trở thành vọng tưởng chấp trước. Ngộ thì toàn thể vọng tưởng chấp trước liền thành trí huệ đức tướng. Ví như nước đông thành băng, băng tan thành nước. Cũng như xây thấy nhà xoay, chứ nhà thật chẳng xoay. Mê thì cho là phương hướng thay đổi, chữ phương hướng thực sự không đổi dời. Nói vạn cảnh vốn nhàn, chỉ có tâm tự ồn náo. Một tâm không sanh, vạn pháp đều dứt, chính là ý này. Lý này ngộ thì dễ, nhưng chứng thật khó. Nếu chẳng phải túc căn chín mùi, ai có thể tự chứng, tự đạt được? Vì thế Đức Thế Tôn ta riêng ban phương tiện, lập ra pháp môn, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất luận thánh hay phàm, ngu hay trí, cho đến những hàng thiên tiên, tu la, những loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ cần chí thành phát nguyện trì danh hiệu Phật, thánh thì nhanh chóng thành Phật đạo, những loài khác đều đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh thì hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn, đức chẳng mong chứng mà tự chứng. Ví như một mảnh tuyết rớt vào lò lớn, chưa đến nơi đã tan. Đã gặp được người có đức thì ý niệm hèn tệ hoàn toàn tiêu. Còn hiếu đối với cha mẹ thì trước hết phải chú trọng cái gốc, rồi mới lo đến cái ngọn. Phụng dưỡng cái thân nhưng phải hướng dẫn cái tâm. Nếu chỉ biết hầu hạ phụng dưỡng để cha mẹ được yên thân, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết dụng đạo vô sanh thường trụ, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, sao cho sống thì niệm Phật hiệu, chết sanh về cõi Phật, tự tạ huyễn khổ sinh tử, hưởng chân lạc thường trụ, hầu hạ Phật Di Đà, dự trong hại chúng, nghe viên âm, tam hoặc hết sạch, thấy diệu cảnh, tư trí viên minh, chẳng rời an dưỡng vào khắp mười phương, thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh vốn sẵn có nơi tâm, rộng làm thượng từ độ người trong biển khổ, thì có thể nói là thấy sự nhỏ quên mất chuyện lớn, được gần bỏ xa, chỉ là cái thấy hạn hẹp của kẻ tầm thường, chẳng phải tầm mắt rộng lớn của bậc thông đạt. Nếu có thể làm cho cha mẹ cùng với mình và gia quyến cùng thoát ta bà, cùng sinh về an dưỡng, cùng chứng vô lượng quang thọ, cùng hưởng pháp lạc tịch diệt, cùng làm pháp vương tử của Phật A Di Đà, cùng làm đại đạo sư cho trời người, thì mới là tận hết lòng từ hiếu, chọn tình nuôi dạy. Từ hiếu giáo dục như vừa nói đó chẳng phải là từ hiếu giáo dục như thế gian thường nói, đấy chính là chỗ khởi đầu và kết thúc cùng cực của bất gia khánh đồ này. Nếu chẳng cho lời tôi nói là sai. Đợi đến khi cùng sinh về tịnh độ xong, sẽ dùng đại viên kính trí thâu nhiếp lấy hình ảnh trong liên trì hải hội, tặng cho khắp những đồng bào trong biển khổ. Tôi cũng sẽ giúp Càn Lòng Ngu Thành viết tựa khen ngợi. Chủ thích: viên âm là âm thanh viên mãn. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp mà mỗi loài nghe thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ của loài mình. Đức Phật nói một chữ mà tùy theo căn tánh người nghe sẽ hiểu vô lượng nghĩa. Do vậy gọi âm thanh thuyết pháp của Phật là viên âm. Tam hoặc là kiến hoặc, tư hoặc, chừng xa vô minh hoặc là tam hoặc. Tứ trí còn gọi là tứ chủng trí, tức bốn trí nơi Phật quả, là đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí và thành sở tác trí. Tứ trí do tám thức chuyển thành. Thức thứ tám chuyển thành đại viên kính trí. Thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu thành diệu quán sát trí. Và năm thức trước trở thành thành sở tác trí. Mật giáo còn đặt thêm một trí nữa là pháp giới thể tánh. Và mỗi trí được biểu hiện bằng một vị Phật. Trong Kim Cang giới, pháp giới thể tánh trí là Phật Tỳ Lô Giới Na, đại viên kính trí là A Xuất Bệ Phật, tức bất động Phật. Bình đẳng tánh trí là Bảo Sanh Phật. Diệu quán sát trí là A Di Đà Phật. Và thành sở tác trí là bất không thành tựu Phật. Trong Thái Tạng giới, đại viên kính trí là Bảo Tràng Phật. Bình đẳng tánh trí là Khai Phu Hoa Phật. Diệu quán sát trí là Vô Lượng Thọ Phật. Thành sở tác trí là Thiên Cổ Lôi Âm Phật. Chú thích: Đạo Chích là một tên trộm nổi danh thời cổ. Chú thích: Đinh Minh, Đổng Triệt, Trạm Tịch, Thường Hằng. Đây là tám chữ Tổ Liên Trì dùng để giảng về chân tánh. Trong bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, Pháp Sư Cổ Đức đã giảng như sau: Đinh Minh là thuần chân, Đinh Minh chiếu suốt thấu trọn vẹn, Đổng Triệt bản thể của chiếu là tròn khắp mười phương, Trạm Tịch là tịch nhưng thường hằng, ý nói bản thể của tịch là thông suốt ba đời. Nói cho dễ hiểu hơn, tịch là tâm tánh thường tồn, chẳng nhiễm, không bị trần cảnh lay động. Còn chiếu là tác dụng quan sát, nhận biết của tâm, nhưng không vướng mắc. Cổ nhân thường ví tâm như gương. Gương trong suốt, không nhơ, đó là tịch. Vật gì đến trước gương đều hiện bóng, đó là chiếu. Hiện bóng nhưng không giữ lại vật gì, chiếu mà thường tịch. Không giữ lại vật gì nhưng không gì chẳng hiện bóng trong gương, tịch mà thường chiếu. Bảy, lời tựa quý mộ làm chay cúng dường ngàn vị tăng, viết thay cho hàng thiện nhân tại gia. Rồng đất tuy chẳng thể là mưa, nhưng cầu mưa ắt phải tới rồng đất. Phạm tăng tuy chẳng thể giáng phước, nhưng cầu phước phải cúng phạm tăng. Huống chi Quán Âm Đại Sĩ hiện thân trong các cõi nước dịu như bụi trần, theo tiếng cứu khổ, ứng hóa lưu dấu tại Vô Đà. Do vậy, bao triều đại khâm kính, cả cuối đời tôn sùng. Tăng chúng trong núi ấy và các vị từ mười phương đến đều là đệ tử của Như Lai, là con cháu của Đại Sĩ. Nhằm hồi dân hương gần như có đến 2.000 vị. Trong số ấy, thánh phàm xen lẫn, hạnh vị khó thể phân biệt. Há chẳng nên nghĩ đến ân Đại Sĩ vun bồi những xu thế, dùng tâm chí thành bình đẳng cúng dường ư? Nếu tâm chân thật thiết tha thì không nhận các bậc đại A La Hán trụ thế như ngài Tân Đầu Lô và La Đọa Tôn giả, chắc chắn đến nhận cúng dường. Ngay cả Đại Sĩ cũng rất có thể thì hiện thân phàm tăng Quang Long Pháp Hội. Công đức lợi ích ấy sao diễn tả được nổi. Ông Ít muốn trong tháng 2 năm sau Kiên Thành tổ chức Đại Chế Tăng 1.000 vị tăng ở Pháp Vũ Thiền Tự để rộng kết duyên lành. Nhưng sức của ông ta yếu kém, thật sự muốn cho người khác làm lành. Do vậy, Quyên Mộ Thiện Tính tùy tâm vui vẻ giúp đỡ. Vào núi báu chớ trở về tây không, đã tắm gội pháp ai nấy phải báo ơn Phật. Chủ thích: Tôn giả Tân Đồ Lô Phả La Đọa là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Do ngài hiển lộ thần thông chân tài cùng ngôi đạo nên Đức Phật cấm ngài nhập diệt, phải thường trụ trong thế gian để làm phước điền cho nhân thiên. Những buổi lễ chay tăng nếu được tổ chức chí thành, ngài sẽ thị hiện thân phàm tăng đến thọ cúng. Tám, lời tựa khắc in lại sách Hộ Pháp Lục của Tống Văn Hiến Công Đời Minh. Năm Kỷ Mùi, ông Tôn Ngọc Tiên ở Phụng Hóa khắc xong bộ Tống Văn Hiến Công toàn tập, lại đem những chức tác chuyên xiển dương Phật học cũng như y thứ bản Hộ Pháp Lục đã được ngài liên trì và ông Mục Trai dạo đến in riêng ngoài toàn tập. Có những phần không liên tục cũng khắc in riêng. Hai tập sách ấy mọi thứ đều gửi cho Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quán Tông một bộ. Hoàng đến chùa Quán Tông trông thấy hoan hỷ khôn cùng, cầu ngài thỉnh cho mình một bộ Hộ Pháp Lục. Trước kia ông Tôn tính khắc riêng bộ Hộ Pháp Lục, xin ngài Đế Nhàn viết tựa. Sư do hằng ngày phải diễn giảng giáo nghĩa thiên thai cho học chúng nên chẳng đánh rỗi đợi viết. Do vậy, bởi quan thịnh sách, ông Tôn bèn cầu ngài Đế Nhàn sai quan gượng viết. Quan tâm như bị nút chặt, kiến giải như nhìn vào vách, sao có thể phát huy đạo của bậc Thường Nguyện Tây Lai? Hiện thân tại quan vẫn chứng lừng lẫy, dùng thân khẩu ý tam nghiệp để chép Hoa Nghiêm Đại Kinh nhằm hoàn truyền tâm yếu của Phật Tổ. Nhưng đã được ủy thác, nào dám nại cớ kiếm hèn để thoái thác. Do vậy, đại lược nêu lên những điều quan trọng liên quan đến mỗi nghi ngờ, bàn luận của cả cuối đời mà thôi. Còn như văn chương của tác giả hùng hồn, biện bác, viên dung, thẳng chóng, phát minh tâm tông của Nho và Phật, vĩnh viễn là con mắt của trời người. Khác nào mặt trời chói ngời giữa hư không, ai có mắt đều thấy. Thật chẳng cần đến quan lấy sự hiểu biết hạn hẹp bằng chen vào nữa. Lại tựa rằng Á Di Đà Phật chứng Bồ Đề đã lâu, an trụ thường tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc tịch diệt. Nhưng vì chúng sanh vô tận, nguyện của ta vô tận, nên chẳng lìa tịch quang tự thọ dụng độ. Vào khắp mười phương vô tận thế giới, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh, hoặc hiển hiện hay thầm kín, hoặc chiết phục, hoặc nhiếp thọ, ác sao cho rút ráo liệt khỏi hai thứ sinh tử mới thôi. Đó gọi là đối với những kẻ thiền căn chưa gieo, chưa chín, chưa thoát, liền làm cho họ gieo, chín, thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Đạo lớn, sự rộng ấy, dù dùng hết biển mực cũng chẳng thể viết hết được, đành nhờ vào chuyện của Văn Hiến Công để trình bày đại khái. Cứ dựa theo lời tựa khen ngợi của ông Văn Hiến đối với việc ngài Thích Huyễn Diệt trích mẫu chép kinh Hoa Nghiêm, cuối bài ông tự nêu túc nhân như sau: Vô tướng cư sĩ, đạo hiệu của Văn Hiến Công, khi chưa ra khỏi thai mẹ, mẹ nằm mộng thấy một ông tăng đã lùng tay viết kinh này đến bảo với mẹ: Ta chính là Vĩnh Minh Viên Thọ, ở nhờ nhà này để viết cho xong quyển này. Bà mẹ tỉnh giấc, liền sanh ra cư sĩ. Nay gặp được nhân thù thân này, chợt như là chuyện cũ. Trong các trước tác khác cũng tự thuật sự này, nhưng những kẻ cố nệ hư giả trong đời thường hay nghi, nói Vĩnh Minh chính là hóa thân của Phật A-di-đà, hóa thân của Phật A-di-đà chưa liệu thoát sanh tử hay sao? Tôi nói đây chính là dùng phòng tình để suy lường thánh trí, chẳng những không biết Văn Hiến Công, mà còn là chưa hiểu ngài Vĩnh Minh và Phật Di-đà nữa. Muốn phát huy đến cùng cực, thẹn chẳng có tài văn chương khéo léo, nhưng lời lẽ cúc đạt được ý, nào ngại bàn thắng vào chuyện này. Phật A-di-đà đã chứng cùng tột pháp giới, đối với mọi chuyện trọng pháp giới, không gì ngài chẳng tùy ý hóa hiện. Chánh báo là thân Phật, thân Bồ Tát, thân Nhị Thừa, thân Lục Đạo, tùy loại hiện khắp để giáo hóa. Y báo là lầu đài, điện gác, thức ăn, y phục, chỉ cần có lợi ích thì không gì chẳng hóa hiện. Ngài Di Sơn nói: Đời tật dịch hiện làm dược thảo, lúc đói kém hóa làm thóc gạo. Do trong cõi thường tịch quang, thân và cõi nước chẳng hai, lý và trí như một. Thân có thể hiện cõi nước, cõi nước có thể hiện thân, thân lại hiện thân, cõi lại hiện cõi. Kinh Di Đà nói: Các con chim ấy đều do Á Di Đà Phật biến hóa ra. Ngài Duy Má Cực nói: Do hết thảy chúng sanh bệnh, cho nên ta bệnh. Phật A Di Đà thân và cõi hiện lẫn nhau, nào ngại gì hiện thân Vĩnh Minh rồi lại hiện thân Văn Hiến. Thêm nữa, ngài Vĩnh Minh hiện thân Văn Hiến chính là nương vào bi nguyện thì hiện hóa sanh. Hả có nên nói ngài Vĩnh Minh chưa liệu thoát sanh tử, vẫn phải thêm nghiệp lực thọ sanh ư? Do chúng sanh bệnh nên Bồ Tát cũng bệnh. Muốn độ thoát chúng sanh nhưng không thuận theo cơn nghi, thì hiện sanh trong thế gian hòa quang đồng sự để hành giáo hóa. Thì vì phàm thánh khắc nẻo, không cách gì thí giáo được. Những loài chim nhiều màu kỳ diệu như hạc, chim công, vân vân, Phật còn chịu biến hóa ra, huống gì hiện thân là vua trong chúng văn chương, phong nhã, tài hoa, làm bậc thuần nho, chế lễ, soạn nhạc, phụ tá thánh chúa, mà lại có chớ ngại gì ư? Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà hóa hiện, Văn Hiến Công do Ngài Vĩnh Minh hóa hiện, chính là chứng theo chiều dọc, thân là hiện thân. Những kinh như kinh Vô Lượng Thọ vân vân nói trong quang minh hóa Phật và các Bồ Tát vô lượng vô biên, chính là gồm thâu trọn khắp hai nghĩa dọc và ngang. Vì Phật quang trọn khắp chiều ngang, cùng tộc, chiều dọc, không lúc nào, không nơi đâu, chẳng trọn khắp. Ngài Vĩnh Minh ở nhờ nhà họ Tống để chép Kinh Hoa Nghiêm, chính là dùng thân để chép, dùng nghĩa để chép, trở nên câu nệ vào văn tự, ngôn ngữ để luận. Phạm những chuyện cái đời Văn Hiến Công đã làm và những gì ông ta chức thuật đều nhằm chép Kinh Hoa Nghiêm. Đức hạnh cùng tột hạnh hay đẹp của ông đã được chép trong Minh Sử, nhưng vẫn chỉ là chép đại lược một hai điều, còn bị thiếu sót nhiều lắm. Văn ông được truyền tụng trong đời chỉ có bộ Toàn Tập và tập sách này mà thôi. Đọc đến ắt có thể hình dung được đạo đức tu dưỡng của ông. Toàn bộ tập tuy chẳng chuyên nói về Phật Pháp, nhưng văn tự thế gian chưa hề chẳng bao gồm tổng yếu Phật Pháp. Như trẻ nhỏ bị bệnh chẳng chịu uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó không uống cũng thành uống, bệnh liền lành mạnh. Những kẻ không biết Phật Pháp đọc bộ Toàn Tập của Văn Hiến Công liền khâm phục văn chương lưu loát rộng lớn của ông, lại khâm phục lý cao sâu, sao không đoàn nghi sanh tính, càng vào càng sâu, hiểu rõ tâm pháp của Nho và Phật, mong thoát khỏi rộng lọ sanh tử ư? Huống chi Phật Pháp được phát huy trong sách ấy nhiều hơn 170 thiên. Kinh Hoa Nghiêm nói, hoặc riêng dùng chú ngữ để nói tứ đế, hoặc khéo dùng mật ngữ để nói tứ đế, hoặc dùng ngay lệ lẽ của con người để nói tứ đế, hoặc là dùng mật ngữ của chư thiên để nói tứ đế, chính là bằng chứng vậy. Nếu bảo Kinh Lăng Nghiêm cấm chẳng tiết lộ mật nhân, nhưng thầm kín của Phật, ông Văn Hiến lại tự nói mình là hậu thân của Vĩnh Minh, không phải là trái nghịch lời răn dạy thanh tịnh của Phật, bày đầu cho bọn cuồng vọng đời sau, tạo thành đầu mối đem phàm làm thánh ơ. Tôi nói, đối với bậc xuất cách chẳng thể dùng cách thức thông thường để phán định. Ông chẳng thấy phó đại sĩ tự xưng là Di Lặc hiện thân ơ? Đã chẳng coi chuyện đó là trái nghịch, sao lại chỉ coi chuyện này là trái nghịch? Hơn nữa, cuồng vọng làm thánh sẽ tự chuốc nhục, như khắc phân người thành hình chiến đàn, hả có thể lẫn lộn cùng chiến đàn được ư? Nếu nói Như Lai chi đoạn rút ráo, công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực chẳng thể nghĩ bằng, Vĩnh Minh tuy cao còn cách Phật xa lắm, huống gì là Văn Hiến? Tôi nói, chắc ông cũng biết chuyện Hoàng đế Vi Hành chớ. Người trí biết là hoàng đế, kẻ ngu coi là bình dân, còn có khi nghi là gián điệp, là đạo tặc nữa kia. Sao lại riêng nghi chuyện trong bí mật bề ngoài hiện này nọ của Như Lai? Phải biết đây chính là phương tiện khéo léo lập cách giáo hóa của Như Lai, ngầm nêu chúng sanh chính là Phật, quyền chính là thật, sanh diệt chính là tịch diệt, đồng cư chính là tịch quang. Những ngôn ngữ, sự thế, nghề nghiệp mưu sinh, vân vân, đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch ý chỉ thật tướng nhỏ nhiệm. Bậc thượng căn thoạt nhìn bèn hiểu, hàng trung hạ phải do giải thích mới có thể hiểu rõ được. Do đại từ bi bèn dùng chuyện từ tích hiển bổn này, để người hiểu biết nông cạn, có thể biết được trọn vẹn chuyện hiện khắp các sắc thân, chẳng thể nghĩ bàn của bậc pháp thân đại sĩ. Như chuyện trong Cội Âm, dương gian chẳng biết, nhưng thượng đế cực lực mong muốn người đời cải ác tu thiền, nên cũng thường đem người dương gian vào Cội Âm, chỉ bày ngục trong Cội Âm cho dương thế. Phương tiện quyền xảo dạy người của thượng đế, tình kiến phạm phu còn chưa thể suy lượng được, huống chi Bồ Tát thần biển vô phương. Do vậy tôi nêu ra ngõ hầu ai nấy tuân hành, cùng thoát ta bà, cùng sanh tịnh độ, hồng thỏa tâm Phật A Di Đà đại từ bi bao lượt hiện thân, mà cũng chẳng có phụ ngài văn hiến chấp kinh. Một phen ông tôn dốc lòng khắc bản, phàm có ngựa nào mong được như ngựa ký thì cũng là hạng ngựa ký, người mong được như Nhân Uyên thì cũng là hạng như Nhân Uyên. Tôi chưa từng biết mặt ông tôn, nếu không phải đời trước ông ta từng được Phật phó chúc thì cũng phải là đã gọi ân sâu của họ Tống, cho nên mới thừa quyền Tây Lai cực lực lưu thông, khiến cho hữu tình hiện tại vị lai cũng được đượm nhuần pháp lời không sót. Tốt đẹp thay, cạo quý thay, trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 24.